Phường Quận Châu, trấn thủ Quảng Nam, có bà vợ đau đã lâu mà không trị lành. Nghe danh tiếng của sư, cho người đến trước. Sư lập đàn tụng kinh 7 ngày đêm thì bệnh bà lành, cả nhà đều kính phục, đồng xin quy y với sư. Xong việc, sư trở lại đảo Tiên Bút La. Hơn nửa năm sau, quan tổng thái giám là Hoa Lễ Hầu ở Quảng Nam mắc bệnh lao đã 3 năm. Nghe danh sư cho thuyền ra đón về trị hộ, sư về lập đàn đại sám hối. Trong vòng 10 ngày bệnh được khỏi, Hoa Lễ Hầu về Thuận Hóa. Đem việc đó kể lại cho Dũng Quốc Công Nguyễn Phúc Tần, tức là chúa Hiền, nghe. Quốc Công ngưỡng mộ, sai sứ ra thỉnh sư về danh phủ. Quốc Công ra cửa đón sư vào, thăm hỏi và luận bàn đạo lý, rồi lập thiền tĩnh viện ở núi Quy Kính mời sư trụ trì. Ở núi Quy Kính, Hoằng Phá và Quốc Thái Phu Nhân cùng 3 công nữ là Phúc Mỹ, Hiệp Đức và Phúc Tộ đều xin quy y. Quan dân quân lính đều kính mộ, xin quy y có đến 1.300 người. Bây giờ có quan thị nội giám là gia quận công, người làng Thủy Bái, huyện Gia Định, ngoài Bắc. Tòng quân vào đánh Thuận Hóa bị Phúc Tần bắt được, nhưng tha cho để ra vào giả nội cung. Gia quận công thường tới lui nghe sư thuyết pháp. Có kẻ ganh ghé sau với chú Nguyễn là 2 người âm mưu định trốn về Bắc. Chú Nguyễn sanh nghi, liền bắt sư và Gia Quận Công đem tra tấn, nhưng rốt cuộc không có bằng chứng gì. Chú Nguyễn ra lệnh cho sư về Quảng Nam. Bởi lý do ấy, sư quyết chí trở về Bắc thực sự. Sư ngầm dự bị một chiếc thuyền cùng 50 đồ đệ vượt biển về đến đồn Cánh Lao, đến ý kiến quan đốc sư là Yên Quận Công Trịnh Na. Trịnh Na dân sớ về triều Tâu cho vua Lê Hay. Bây giờ là tháng 3 năm Nhâm Tuất, năm thứ 3 niên hiệu Chánh Hòa 1682. Chúa Trịnh, tức là Trịnh Tạc, sai Đường Quận Công đeo thuyền đón sư về kinh. Sư đến kinh ở tạm lại công quán. Chúa Trịnh sai nội giám là Dương Quận Công và Bồi Tụng là Lê Hy đến hỏi cha lý lịch, lại đòi người làng Án Độ đến nhận thực. Biết đúng là thật rồi, chú Tịnh cho mời sư vào triều thăm hỏi và phong cho chức vụ sử trưởng 300 quan tiền, hỏi năm cấp 24 lâu thốc, 36 quan tiền, 1 tấm vải trắng. Đồ đệ của sư mỗi người 1 năm cấp 12 lâu thóc, 12 quan tiền. Chúa sai sư vẽ địa đồ của 2 xứ Thuận Hóa, Quảng Nam. Sư vâng lệnh, về vẽ rất rõ ràng dâng lên. Chúa khen ngợi, thưởng 2.000 quan tiền. Tháng 8 năm ấy, chúa Tịnh sai đưa sư về ở nhà công quán Tánh Sơn Tây. Ở đây hơn 8 tháng, chúa lại dời sư về ở Tánh Sơn Nam và ra lệnh quan trấn thủ là Lê Đình Kiên đo 3 mẫu hoang thổ cất am cho sư. Lúc này sư được 56 tuổi. Về sư, sư về am này lại càng tinh tấn hành giữ tâm chánh định, giới luật tinh nghiêm, sớm hôm không gì không khi nào lười mỏi. Sư lại chú giải các kinh ra chữ nôm được 30 thiên, khắc bản ấn hành. Năm Canh Thìn niên hiệu Chánh Hòa 1700, sư sang ở chùa Nguyệt Đường, học trò theo hơn 70 người đều tinh thông kinh luật. Sư xây dựng lại ngôi chùa Nguyệt Đường rất rộng rãi và đẹp đẽ. Chính nơi đây sư làm hưng thịnh lại phái Trúc Lâm. Đó thì như vậy chúng ta thấy ngài không ở trong Nam, hay là nói không ở ngoài Trung. Hồi xưa thì gọi là Nam, là tại vì sự nghi ngờ của chú Nguyễn. Khi về tới Bắc thì được ở ngoài Bắc nhận cho sư yên ổn tu, do đó cho nên sư về Bắc sư tu hành. Thì những cái phần này thuộc về cái thời mà nội loạn, tức là trong cái đất nước của chúng ta bị cái bệnh nồi da xáo thịt, phải không? Ngoài kia thì Chúa Trịnh, trong này thì Chúa Nguyễn, người ta gọi là thời Trịnh Nguyễn phân tranh đó, thì cái đó thời đau đau buồn nhất của xứ sở. Khi về đây đó, tức là về miền Bắc, đây đoạn này mới có đạo lý. Vua Lê Vũ Tông vì hiếm hoi con, mời sư vào nội điện lập đàn cầu tự. Bấy giờ sư đã 78 tuổi. Lúc vào chầu, vua rất kính trọng hỏi sư rằng: trẫm nghe lão sư học rộng nhớ nhiều, vậy xin lão sư thuyết pháp cho trẫm nghe để trẫm được liễu ngộ. Sư Tâu xin bệ hạ chí tâm nghe cho thật hiểu bốn câu kệ này. Nguyên chữ Hán là: phản văn tự kỷ mỗi thường quan, thẩm sát tư duy tử tế khang, mạc giáo mộng trung tầm chi thức, tương lai diện thượng đổ sư nhan, dịch hàng ngày quán lại chính nơi mình, xem xét kỹ càng chớ dễ kinh, trong mộng tìm chi người chi thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Thì cái bài kệ này đã chứng minh rõ ngài là cái hệ của Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Tại sao? Bởi vì hệ Trúc Lâm Yên Tử, vua Trần Nhân Tông lúc còn làm thái tử, hay là còn là một người con nhà vua mà chưa có nhận chức thái tử, đã được học với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì khi trở về, ngài liền bạch với Thượng Sĩ rằng cái chiếu chỉ của Thiền Tông thế nào. Thì Thượng Sĩ đã đọc: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, tức là yếu chỉ người tu thiền là soi sáng lại chính mình, chứ không phải từ ngoài mà được. Vì vậy mà cái bài kể này ngài giải rằng: hằng ngày quán lại chính nơi mình, xét nét kỹ càng chớ dễ khinh, trong mộng tìm chi người chi thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Như vậy thì cái người tu thiền là cái người phản quan, tức là nhìn lại mình. Chữ phản là quay lại, quan là chiếu soi, tự kỷ là chính mình. Lâu nay chúng ta tu á, chúng ta vọng ngoại không à, tìm ở ngoài. Nội niệm Phật thì nhớ Phật ở Tây Phương, phải không? Hoặc là tu cái gì cũng trông cậy bên ngoài ủng hộ, giúp đỡ. Phật gia hộ cho con bình an, Phật gia hộ cho ma quỷ đừng có phá, vân vân và vân vân, trong ở ngoài không. Nhưng thực sự người tu thiền là phải nhìn lại mình. Vì cái nhìn lại mình đây là gốc từ ai? Tức là từ Tổ Đạt Ma dạy cho Tổ Huệ Khả, bảo là tâm con không an, xin Hòa Thượng giải pháp an tâm. Thì ngài bảo đem tâm đó ta an cho. Ngài sai lại tìm cái tâm mình không an, nó chạy đâu? Tìm mất tiêu, không thấy mặt nó, nó tan biến. Thì bạch lại với Tổ: con tìm tâm không được. Thì Tổ bảo rằng: ta đã an tâm cho ngươi rồi, hết sức là giản đơn. Vậy cho thầy ngài ngộ, ngài biết cái đường tu. Quý vị thấy giản đơn không? Mà khi tìm tâm đó, lúc đó nhìn ở đâu? Tức là nhìn lại mình, coi cái tâm lăng xăng nó ở chỗ nào. Bây giờ quý vị ngồi lại tìm cái tâm lăng xăng chạy ngược chạy xuôi nó ở đâu, thì đó là tu thiền rồi đó. Tìm cho ra nó đi, thử tìm phải có không? Tìm cái gì nó mất tiêu. Nó mất tiêu thì khi nó dấy động thì không an, bây giờ nó mất thì an tâm, thì an liền. Như vậy bảo đem tâm nó ta an cho, tức là bắt phải tìm cái không an ấy đem ra. Mà cái không an đó là cái mà mình cho lập tâm. Bây giờ tìm lại thì cái tâm đó nó mất. Mà nó mất thì tức là an. nên nó tìm tâm không được, tỏ vỏ ta an tâm cho người rồi. Cái câu dạy hết sức là đơn giản, mà nó là một chủ yếu của hệ thống tu hành nhà thiền. Như vậy thì thiền là phải phản quan, tức là tìm lại tâm mình. Cho nên quý vị thấy người một chân trâu mà một đầu á, thì chú một tầm đi làm gì? Đi tìm trâu. Tìm trâu tức là tìm cái tâm không an đó chứ gì. Khi thấy nó rồi cái thì nó dãy dụa thì ngài đánh này cột mũi là đủ thứ để mà giữ nó lại. Thì chúng ta tu thiền quay lại tìm cái tâm không an đó, thì khi tìm nó mất. Mà phải tại sao chúng ta phải tìm cái tâm không an đó làm gì? Là tại vì lâu nay cái tâm nó lăng xăng, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ thương, nghĩ ghét. Quý vị có nhận cái đó là tâm mình không? Ai nghĩ? Tôi nghĩ. Thấy không? Tôi nghĩ. Như vậy thì tôi nghĩ thương, tôi nghĩ ghét, tôi nghĩ giận, tôi nghĩ buồn. Bởi vậy khi nào mà buồn buồn, ai hỏi anh làm gì đó, nói tôi buồn quá. Thấy không? Tôi buồn. Thành ra tất cả cái nghĩ buồn thương giận ghét đều là mình, cho nó là mình. Mà cái tâm đó kiếm nó thì nó ở đâu, hình dáng ra sao, tìm lại nó mất. Mà cái gì thả lỏng thì nó có, tìm lại thì nó mất. Cái đó thiệt không? Chỉ là cái bóng. Mà lâu nay chúng ta sống chết với cái bóng đó, cho nó là cái tinh thần của mình. Mà cho nó là tinh thần của mình, cho nên trung thành với nó, bảo vệ nó. Một khi suy nghĩ, nhận định cái gì cho là hay, cho là đúng, mà ai phản bác lại cho thì sao? Thì nổi sân lên, có khi dám tiếp sống với nhau nữa, phải không? Thì như vậy cái bóng mà mình phải nô lệ nó, để rồi khổ đi một đời. Như vậy đó. Mà bây giờ trong tất cả quý vị có mặt đây, ai không nhận cái đó là tâm mình không? Ai không nhận không? Chắc trăm người như một đều nói cái suy nghĩ là tâm tôi. Bởi vậy cho nên một cái mê lầm lớn lao vô kể. Mà cái tâm đó là cái hư giả tạm bợ mà mình lại cho là mình. Vì vậy mà ở đây bảo mình phải hàng ngày quán lại chính nơi mình, tức là tìm lại cái tâm đó đó, xét nét kỹ càng, chớ dễ kinh, nhìn tới nhìn lui, nó sanh mình biết, nó diệt mình biết, thấy rõ ràng, hiểu rõ ràng. Thì hiểu được cái vậy rồi á, thì ở đây dừng hai câu sau: trong mộng tìm chi người chi thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Đó. Thường thường chúng ta đang ở trên cõi đời này hay cầu Phật hay tìm Phật lắm, phải không? Ngỡ Phật ở ngoài kia, Phật ở trên đầu trên cổ gì của mình, hay Phật trên trời trên mây gì đó, cứ mong chắp tay nguyện Phật gia hộ, Phật đến mà hộ trì cho con tu bình yên vân vân. Cứ tìm Phật ở ngoài đó, chữ đây dùng chữ tri thức, tức là chỉ cho Phật ở ngoài mình đó. Trong giấc, trong cuộc sống này nó giả dối tạm bợ, cho nên nhà nói trong mộng đừng có tìm Phật ở đâu, mà phải sao? Mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình, ngay nơi mặt mình đó mình sẽ thấy Phật, ngay nơi tâm mình sẽ thấy Phật, chứ không có phải ở đâu bên ngoài đến hết đấy. Như vậy thì quý vị nghĩ Phật và mình hai bên khác xa nhau thế nào? Bây giờ định nghĩa Phật là giác, còn mình là gì? Mình là mê, phải không? Mình mê, Phật là giác, giác gọi là Phật. Như vậy thì mê cái gì? Phật giác cái gì? Đó, bây giờ tìm ra cái mê thì mới biết cái giác. Và mê cái gì? Quý vị nhớ lại, kiểm kỹ coi chúng ta đang mê cái gì đây. Mê cái thân này, thân này thiệt hay là giả? Tất cả quý vị can đảm trả lời thiệt hay giả? Ở đây nói giả ra mãi mà sao phải đây ta động tới cái chuyện đó thấy giả thấy thiệt liền, phải không? Ngay bây giờ học đạo lý thì biết nó giả, nhưng mà chạm sự thật thì nó thấy nó thiệt. Ví dụ đây giả mà ra kia ai mà gõ trên đầu cái thì biết thì nó hết giả. Bởi vậy cho nên chúng ta mê cái giả mà ngỡ là thiệt. Thì bây giờ tôi có thể lấy một ít cái ví dụ cụ thể cho quý vị thấy. Nếu như có một người bạn thân đến ngồi ăn cơm với chúng ta một bàn nói chuyện vui vẻ, thì lúc đó mình nói chuyện người kia đáp lại qua lại vui vẻ thì ai cũng thiệt hết trơn, phải không? Nhưng mà giả sử cái người ăn cơm đó một chút xong rồi cái bị cái cơn nhồi máu cơ tim, cái ngã đùng cái chết, thì cái người khi nãy thiệt bây giờ ngã đùng nó chết, bây giờ thiệt hay giả đây?